This is KBDT from Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương, bắc với nam tình nối qua lòng miền Trung.
Thưa quý vị, đang đến với các chương trình trong ngày của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Vui Buồn Đời Thì Nạn cùng chị Minh Ánh từ Florida, đang có mặt trên đường lai để hầu chuyện cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên Hoàng Tín xin được chào chị Minh Ánh. Hôm nay chị có khỏe không chị?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín và kính chào quý vị khán thính giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt. Minh Ánh rất là khỏe, mặc dù hơi mệt vì làm hai ba chuyện một lúc, nhưng mà rất là khỏe. Xin kính chào tất cả quý vị. Cảm ơn Hoàng Tín.
Không sao đâu chị. Trời vào thu rồi chị ơi. Hy vọng những cơn bão cũng sẽ đi qua để cho bà con đồng hương của chúng ta ở Florida cũng trở lại cuộc sống bình thường. Và nếu mà có tới nữa, đánh ở đâu đó, đánh ngoài biển đi, đừng đánh vô trong đất liền hả chị ha?
Đúng vậy, cảm ơn Hoàng Tín, mình cũng cầu nguyện như vậy. Mình hết mùa bão rồi Hoàng Tín ơi.
Dạ vâng, hy vọng là như vậy chị. Chứ trong một hai ngày nữa, có thể tuần thứ ba, thứ tư nó đan lát như thế này cũng có mưa thì nó, thưa quý vị, nói chung là mưa thu chứ, thưa quý vị. Bởi vậy các nhà thơ cảm tác là rất là nhiều những ca khúc rất là hay nói về mùa thu, nói mùa thu yêu đương, mùa thu trong mưa rồi. Tầm 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 ta da 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 tan tan tan. Rồi.
Công nhận mấy bài nhạc tiếng chiến hay ha.
Dạ, lại qua âm nhạc nữa rồi. Dạ vâng, để khỏi mất thời gian cho quý vị trong chương trình Vui Buồn Đời Thì Nạn ngày hôm nay cùng chị Minh Ánh. Thì thưa quý vị cũng như là thưa chị Minh Ánh, trong lần bầu cử giữa nhiệm kỳ này, như quý vị và chị đã thấy, chị có lo cho cái việc bầu cử gian lận hay không chị? Em thấy em lo quá. Ai cũng nghĩ cái chuyện bầu cử tổng thống của năm 2020, nghĩ lại cái lúc đó, rồi sống số là nghi ngại, rất là nghi ngại, không biết là đảng Dân Chủ sẽ còn có những cái mánh mung gì nữa hay không. Mình cũng rất là đáng lo trong những cái động thái mà họ đang bắt đầu tiến hành cho đến cái bầu cử midterm chính thức ở Florida. Chị có tin tức gì để chia sẻ cho quý vị đồng hương thính giả của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 hay không thưa chị?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín hỏi câu này. Đây là việc mà ở đây thống đốc DeSantis, ông đang có nhiều chương trình để mà ngăn chặn những cái mánh mung như năm 2020. Họ đã đi mua phiếu bầu. Trước kia thì họ mua vào nursing home để xin các vị trong viện dưỡng lão, đúng không? Cái mánh đó nó trệ, nó coi như xưa rồi Diễm ơi. Cho nên năm 20 họ chơi một cái mánh khác là những cái người mà tù tội phạm đó, được tha đó, là họ tới là họ mua phiếu ráo trọi hết. Cho nên ông DeSantis đã cho nhân viên cảnh sát là coi lại hồ sơ của những người đi bầu mà tội phạm đó. Thì ở đây nó có một cái luật, những tội phạm mà ra đó, mà tội nhẹ đó, thì là cái quyền cử tri nó được trở lại liền. Và nó áp dụng được liền cho những tội phạm đó. Tuy nhiên, những mà tội phạm thuộc loại như đại hình trọng tội như là sex offender hay là murder, là những người mà hung thủ giết người, hoặc là những cái người mà có như tội phạm về tình dục đó. Dạ, thì những cái người đó họ phải có một cái quá trình phải thực hiện đầy đủ hết, nghĩa là vừa ra chẳng những là được tha tù, đã làm đúng cái bản án của mình, đúng không? Trong tù đúng hết hạn của bản án, rồi ra ngoài cũng phải. Những người mà tù đại hình như vậy họ ra đó là không phải là họ được, mặc dù là nói là tha rồi ha, họ tự do, tuy nhiên họ vẫn có một cái thời gian ấn định phải gọi là bị giám sát đó, parole. Mà nếu họ chưa có hết cái hạn parole thì họ cũng chưa có được cái quyền bầu cử. Và cái điều thứ ba nữa, bên song song những cái việc đó, nếu họ có những cái mà trong đó ví dụ financial, những cái mà về tài chính đó mà họ còn nợ, ví dụ như là nợ của tòa án hay là nợ của cái nạn nhân của họ đó. Và mà nếu tòa mà phán là phải trả cho cái bên nạn nhân bị thiệt hại bao nhiêu số đó tiền mà họ chưa thanh toán hết thì họ cũng chưa được cái quyền để mà đi bầu. Dạ, thì ở đây đã có hai cái case mà mình có đọc báo đó, là mình thấy là đang bị đưa ra để mà bắt vào lại trong tù vì phạm cái tội. Mà những cái người dân chủ mà đi làm thẻ cử tri lại cho họ đó, đi mua phiếu đó, đã không có nói rõ ràng. Vì vậy họ và họ bị dạ, thì đó cũng là một cái mà đang chuẩn bị cho vấn đề đó. Và trước kia thì Minh Ánh cũng có một cái chuyện là mình có giúp cho một cái nhóm patrons, là có người họ viết mấy cái script để mà trước khi mà đi bầu đó, cái này là họ chuẩn bị cho cái 2024, là họ run cái script đó, là tất cả những cái người nào mà coi như nó duplicate là một ha, rồi không còn ở cái chỗ đó nữa, vacant, không có là đúng là tên như trong hiện tại, ví dụ như là cái chủ nhân của cái chỗ đó là nói tên ông bà đó trong cái mình trả cái tiền gọi là tiền mình mướn chỗ, hoặc là cái tiền mình có cả agreement, hay là cái tiền mà về utilities á, mà trong khi đó là cái người tên đi bầu không có cái danh sách đúng, update cái address thì là nó sẽ loại ra. Dạ, có nghĩa là bên này cũng làm nhiều lắm, nhưng mà cái tức cười đó, cái chuyện mà mình tức cười nhất là sau cái vụ mà ông DeSantis mà ông cho cảnh sát coi lại những cái case, những cái người tội phạm đó, thì kiếm ra được một số những cái tội phạm mà họ là tội đại hình mà họ đã không có làm đúng theo cái luật mà họ vẫn đi bầu, thì họ bị bắt lại, thì mấy người dân chủ là lên trên đó lá ó sùm hết, nói là kỳ thị sắc tộc, màu da, là tại vì họ làm như vậy là ngăn chặn cử tri da đen đi bầu. Nhưng mà Minh Ánh thì nghĩ ngược lại là wow, tại sao họ lại đem cái đó ra nữa, y chang là như là chủ nghĩa xã hội, nghĩa là dùng cái giai cấp hoặc là da màu để mà khơi động lên cái vấn đề là sự thù hận đó, rồi cái gì cũng đem cái chủ nghĩa da màu ra để mà đưa lên hết. Dạ, thì cái đó là Fox News 13 của Tampa Bay đã đưa lên chuyện đó đó. Nhưng mà họ không có biết rằng là không có nói rõ, có nghĩa là đúng là cái gọi là media của thiên tả là họ không bao giờ họ nói rõ ràng vấn đề, mà họ chỉ nói có một nửa để mà cho dân chúng chỉ thấy có một nửa đó và chỉ trích thôi. Và khơi dậy cái sự mà gọi là u muội mê muội đó, u mê của những người đọc báo. Và cho nên mình cũng đọc thấy rằng là năm vừa rồi đó là thật sự ra cái người Mỹ đen họ chỉ có 15% cái số dân chúng thôi, cái population. Và nhưng mà trong khi đó đó là 15% đó thì có 50 triệu trong người Mỹ da đen, trong cái 335 triệu người Mỹ. Mà trong cái năm 2020 đó thì tới 30 triệu cử tri da đen, là hơn một nửa của số đó đi bầu luôn. Và thì mình mới thấy rằng là tại sao vậy? Mình chưa có nói về vấn đề là họ mua phiếu hay là gì mình không biết, nhưng mà mình chỉ thấy là cái chuyện mà người dân chủ là họ đi tôn sùng, họ quỳ lạy để mà ông George Floyd đó, rồi cái cách mà họ bế nâng đỡ sắc dân da đen, rồi như ủng hộ bạo lực của bà Kamala Harris khi mà cho cái chương trình mà thành lập cái quỹ để mà bảo lãnh tại ngoại cho những người bạo loạn da đen như là Antifa, Black Lives Matter bị bắt vào tù. Cho nên mình thấy là cái người dân chủ họ đạo đức giả lắm, họ trắng trợn theo cái kiểu gọi là thương vay khóc mướn, họ lợi dụng cử tri da đen cho vấn đề chính trị thay vì họ đi vào cái trọng tâm để giải quyết thực trạng của vấn đề. Ví dụ như là tại sao họ không đặt cái câu hỏi nha, câu hỏi thứ nhất là tại sao người Mỹ đen phạm pháp nhiều vậy, rồi cái cách thứ hai nữa là cái cách thức mà cho trợ cấp nè, bảo lãnh tội phạm tại ngoại dễ dàng có giúp gì cho cộng đồng người Mỹ da đen hay không. Rồi điểm thứ ba nữa là nâng điểm thực hiện chương trình Equity có thật sự là giúp cho học sinh da đen vươn lên và vượt trội trong vấn đề giáo dục, hay là làm cho trình độ các em nó yếu kém đi. Và rồi vấn đề thứ tư đó là sách động chương trình viết lại lịch sử, cancel culture đó, ghét bỏ người da trắng và dùng chủ nghĩa thượng tôn da trắng để gây hận thù, có làm cho cộng đồng Mỹ đen tốt hơn hay không? Và cái cuối cùng nữa là áp dụng cái chủ nghĩa Marxism có đem lại sự bình đẳng toàn vẹn cho cộng đồng da đen, hay là nó chỉ làm ngược lại thôi? Dạ, mình cứ nhìn lại các nước cộng sản đi thì mình sẽ thấy rõ rằng là dân chúng càng lệ thuộc kinh tế vào chính phủ và đảng thì họ càng bị mất tự do. Và các nước chủ nghĩa xã hội càng không cần đấu tranh trong thương trường và phát triển tài năng. Vì nếu người dân có làm càng làm giàu thì họ phải đóng thuế để nuôi những người sống không có tinh thần trách nhiệm hay ý chí phấn đấu. Thì tại sao những cái người dân đó họ phải làm việc nhiều hơn, làm chi cho nó mệt, phải không hả? Dạ, thì mình cứ nhìn lại đi, sẽ thấy những cái phát minh mà thế giới hiện đang sử dụng từ các inventors, đó là những người mà họ phát minh đó. Là người Hoa Kỳ thì rõ nào là điện, bóng đèn, điện thoại, máy tính, máy vi tính, internet này nọ. Thì phần đông là từ đâu? Là người Mỹ. Nước Mỹ là một cái nước tư bản. Thì họ khuyến khích cái tài năng của mỗi cá nhân đó. Dạ, cho nên... lúc này là lúc mà Minh Ánh nghĩ là chúng ta, những cử tri, mình cần nhận thức rõ vấn đề để hiểu về hai đảng phái và những chính sách nào đã đem lại sự hùng mạnh, phồn thịnh và nâng cao giá trị đạo đức, ủng hộ phát triển nhân tài, thì chúng ta hãy sử dụng lá phiếu của mình cho đúng đắn, quý vị nhé. Dạ, Minh Ánh xin cảm ơn.
Dạ vâng. Đúng vậy, thưa chị, đúng vậy, thưa quý vị thính giả. À, quý vị đang đến với chương trình Vui Buồn Đời Thi Nạn, phải không? Vui thì cũng có đó, khi mà chúng ta sống trong một đất nước tự do. Tự do thì cũng phải trong cái khuôn khổ tự do, thì cũng phải có một mức độ nào đó, hoặc là chúng ta có nhiều điều để mà chúng ta bàn về hai chữ tự do khi mà chúng ta sống tại xứ sở Hoa Kỳ này, để cho hợp lòng hết tất cả. Đó cũng là một trong những cái điều rất là khó khăn để mà đi tìm lấy hai chữ tự do khi mà sống trên cái đất nước Hoa Kỳ này. Thông qua cái vấn đề bầu cử, chúng ta cũng thấy được hai đảng đang phải gọi là luân phiên nhau để mà nắm lấy cái cơ hội, cái vận may của đất nước Hoa Kỳ. Thì thưa quý vị, cứ 4 năm một lần chúng ta sẽ có cái cuộc bầu cử. Thì đối với hiện tại, sau 2 năm chấp chính, nội các của chính phủ Joe Biden, như quý vị thấy, đã làm cho kinh tế nước của chúng ta đang sống đây nó như thế nào, từ cái việc 2 năm rồi khá lên không, xuống dốc tới mức độ nào, cái thị trường chứng khoán nó mất giá, nó làm cho bay đi hết 9 tỷ tiền đầu tư. Cái việc này đã ảnh hưởng tới các ứng cử viên của đảng Dân Chủ trong cái mùa bầu cử midterm này. Vì vậy, nếu muốn thắng, đảng Dân Chủ phải có một kế hoạch là gì? Giành lại cái lá phiếu. Nếu mà chị thuộc đảng Dân Chủ, chị sẽ làm gì? Nếu chị là đảng Dân Chủ, chị sẽ làm gì chị?
Dạ, Hoàng Tín hỏi câu này khó trả lời quá đi nha. Đấy. Làm sao mình phải chỉ đường cho hưu chạy được không, Hoàng Tín? Thì nói đùa cho vui chứ. Mình anh biết chắc chắn là mình sẽ không bao giờ theo đảng Dân Chủ được nếu họ không thay đổi chính sách đi sát với thực tế. Thật sự vì dân, vì nước, làm cho đất nước tốt đẹp hơn, thay vì vẫn chủ trương là giết thai nhi, mị dân đạo đức giả, tô vẽ các dự án của họ để kiếm lợi thay vì thật sự lo cho quyền lợi của người dân. Chính bà dân biểu gội cạo của gạo cội của tiểu bang Hawaii là bà Tulsi Gabbard còn chịu không nổi là bỏ đảng thì mắc mới gì mình vào chui vào đó, mình giúp cho đảng Dân Chủ kiếm phiếu hả Hoàng Tiến? Dạ, thì actually vào năm 2008 đó, thì San Francisco đã chuẩn bị từ từ cách kiếm phiếu cho đảng Dân Chủ rồi, là họ cho những người di dân lậu đó được quyền bỏ phiếu cho các cuộc bầu cử tại địa phương. Cho nên trong tương lai nếu mà điều đó mà nó ok thì cái triển vọng cho người di dân lậu được đi bầu là bình thường. Và cái cách mà chính quyền Biden cho phép mở toang cửa biên giới để nhận di dân lậu thì khỏi cần hỏi, cũng biết là đảng Dân Chủ đã có thủ đoạn gì để kiếm lá phiếu cho các thành viên của đảng là sao rồi, phải không Hoàng Tín? Thật ra đó, mình cũng không hẳn là thuộc đảng Cộng Hòa, nhưng mà mình thấy cái đường lối chính sách của đảng Cộng Hòa có những điều hợp lý và thích hợp cho mình hơn. Mình ảnh phải nói là mình là người thuộc phái bảo vệ truyền thống, giá trị đạo đức của con người thì đúng hơn. Và đây cũng là cái lời khuyên chân thành của Minh Ánh xin gửi tới tất cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Muốn kiếm lá phiếu của người dân xin hãy sống cho đạo đức, sống cho thật lòng, có một tinh thần ái quốc, trách nhiệm, làm việc với lương tâm, không vì tư lợi. Chỉ nhiêu đó thôi à. Mình làm tất cả những gì với cả tấm lòng, thì người chung quanh họ sẽ tự động họ ủng hộ mình. Họ dành cái lá phiếu của họ cho mình thôi. Cho nên đảng Cộng Hòa thì cũng có Rhino, và đảng Dân Chủ thì bây giờ cũng có người tốt, cũng có người xấu, chứ không phải là ai cũng hoàn toàn như vậy. Mình không dám vơ đũa cả nắm. Và tại vì những người Dân Chủ mà thời xưa họ thật sự là, ví dụ như ông Martin Luther King, thì cũng là đấu tranh cho cái quyền lợi của người da đen trong thời gian điểm đó. Ông làm với tất cả tấm lòng của mình và với sự yêu thương, thì dĩ nhiên là có nhiều người sẽ ủng hộ ông thôi. Và còn nếu mà làm mà theo lối mình lấy cái quá thiên tả, mình chỉ đi vào cái đường lối của ông Bernie Sanders hay là bà Warren, thì mình nghĩ rằng cứ dùng cái chủ nghĩa đó là một cái chủ nghĩa hoang tưởng, chủ nghĩa cộng sản hay là chủ nghĩa socialism đó, và do ông Karl Marx ông đưa ra, thì nói trên cái bề mặt là nó hay, nhưng mà sự thật thì nó rất là khó, là tại vì con người dù muốn dù không, tới một lúc nào đi nữa cũng sẽ có những cái gọi là cái lòng tham đó. Và sẵn đây bên anh nói nhỏ nhỏ một cái chuyện vui vui thôi, là trong mình biết là tất cả quý vị khán thính giả thì có những cái tôn giáo khác nhau, nhưng mà cái chuyện này là một cái chuyện nhỏ, nói về thủy sám là cái kinh mà dạy cho những người sám. Phật tử. Dạ, yeah, đúng rồi, thủy sám đó là biết hối lỗi. Yeah, thì trong đó nói là vị quốc sư là ông Hồ Đạt, là một cái người phải gọi là tu hành biết bao nhiêu năm, rất là được lên chức vua mời về để làm vị pháp sư, là một vị như là đứng coi như là quốc sư, là coi đứng đầu cả nước về tất cả những điều gì mà ông cần tư vấn, vua cần hỏi ý kiến là nhờ quốc sư Ngộ Đạt. Mà ông tu hành rất là tinh tấn, không bao giờ có một cái lòng tham lên. Chỉ có một ngày khi mà được vua đem một cái trầm hương làm một cái đàn để cho quốc sư Ngộ Đạt ngồi, thỉnh ngài lên ngồi để thuyết pháp, thì trong lòng mới khởi ra một cái niệm thôi, là thấy mình cha ngon lành quá, mình được tôn vinh như vậy. Thì chỉ có một niệm duy nhất ra, mà từ đó là về cái đầu gối nó sưng lên và nó làm mủ. Mà cái lạ lùng là cái gì không có sức thuốc, không chữa trị gì được, nhưng mà đút thịt sống vào thì nó ăn và nó làm cho đỡ đau. Thì ngài mới nhớ rằng lúc mà ngài bị nạn thì ngài có một cái cuốn cẩm nang mà của vị coi như là thầy của ngài đó, là sư phụ đó, có giao nó khi nào mà bị nạn đó thì hãy mở ra đọc. Thì lúc này ngài nghĩ là lúc mà ngài đau đớn là tưởng là sống chết rồi, thì ngài mở ra thì vị sư phụ của ngài mới nói rằng là hãy đến cái núi đó này nọ đó, là mình dùng cái nước đó để mà rửa, thì là cái mục nó sẽ cái mục nhọt nó có hình người, có răng nữa nha, là nó sẽ tan đi, nó sẽ biến đi. Thì khi mà ngài lên đó thì cái mục nhọt lúc đó nó mới nói với ngài rằng là ô, trước khi mà nó hóa kiếp đó, nó cũng đã trả thù được rồi. Thì mới kể lại cho biết là bao nhiêu đời đó, đó là một vị tướng, rồi bị ông pháp sư Ngộ Đạt này đó cũng là một vị tướng, rồi đánh nhau rồi giết. Rồi vì cái oan hồn đó bao nhiêu kiếp cứ đi theo để trả thù mà trả thù không được. Tại vì ngài Ngộ Đạt là một người vị sư rất là thanh bạch, rất là coi như là không có một cái tì vết gì để mà cái vong linh này có thể họ theo họ hại được. Dạ, nhưng mà chỉ vì cái lúc mà ngài Ngộ Đạt lên ngồi cái trên cái đàn đó bằng trầm hương, thì cái nổi một cái lòng gọi là tự kỷ, tự kiêu hãnh lên. Và vì cái đó mà cái vong linh này mới của vị tướng ngày trước đó mới có thể nhập vô để làm cho ngài Ngộ Đạt bị đau đớn và có thể mất mạng. Thì khi mà mình nghe cái câu chuyện đó, để mà hồi xưa là Minh Ánh hay mỗi tối hay ngồi sám hối lắm, mà cái đọc cái quyển này nè, hay là đi thăm các vị mà cao niên mà nằm trong nhà thương thì hay đem thủy sám theo mà đọc, hay là những vị mà vừa mất thì gia đình nhờ mình ngồi canh để cho họ đi ăn uống này nọ, thì mình cứ lấy cái quyển này ra, sau cái giờ hộ niệm á, là mọi người đọc chú đại bi, đọc cái vãng sanh này nọ đó, để cho hương linh, thì mình cứ cầm quyển thủy sáng để mà mình đọc, mình coi như hồi hướng và yêu cầu quý vị các phong các hương linh đó hãy coi như sám hối đi, để đi cho nhẹ nhàng á mà, đừng có giữ lại. Thì đó, thì khi mà mình nói điều này có nghĩa là mình nói, mình muốn nhấn mạnh rằng tất cả quý vị chúng ta là con người, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ có cái hỉ nộ ái ố, cái tham sân si. Thì nếu như quý vị nào mà muốn ra ứng cử làm việc giúp cộng đồng thì xin hãy cố gắng dẹp được những cái tư lợi, dẹp được cái tham sân si của mình và làm với thật lòng, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng ủng hộ bất cứ quý vị là đảng phái nào. Và nếu tất cả những cái chính sách của quý vị đem lại thật sự cái quyền lợi, cái điều tốt đẹp cho con người, cho đất nước, thì chúng tôi sẽ ủng hộ thôi. Dạ, xin cảm ơn Hoàng Tiến đã hỏi câu này.
Vâng, chị đi theo thêm cho quý vị bà con đồng hương chúng ta biết thêm về cái cuốn Kinh Từ Bi Thủy Sám của Quốc Sư Ngộ Đạt. Thưa quý vị, nếu mà quý vị nào đạo Phật, chắc quý vị biết cái bộ kinh Từ Bi Thủy Sám Pháp này rồi, phải không, thưa quý vị? Hỏi, chúng ta trở lại với cái câu hỏi sau cùng. Hoàng Tính nghe nói là hôm thứ Bảy chị có giúp Hội Cục Chiến binh Hoa Kỳ tổ chức Car Show, triển lãm xe hơi cổ xưa. Xin chị vui lòng chia sẻ cho thính giả của Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, cũng như là cho quý vị đồng hương tại toàn nước Mỹ sẽ gắn bó, sẽ ủng hộ các hội cựu chiến binh Hoa Kỳ của khi mà có tham chiến tại Việt Nam, vì càng ngày thì cái hội này càng thu hẹp lại, quỹ thời gian của họ nè cũng nằm trong số đó. Theo như lời anh Nguyễn Tường Tuấn nói là càng ngày càng rút ngắn đi, đã có nhiều người đã ra đi qua bên kia thế giới rồi. Nếu chúng ta không tỏ lòng tri ân họ đã bảo vệ quê mẹ của chúng ta lúc này, thì chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Như là quý vị cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, không phải đồng minh của họ muốn tháo chạy, mà họ chỉ là những người lính như chúng ta, như quý vị. Đã bị những chính trị gia như là ông thượng nghị sĩ Joe Biden này nọ lúc bấy giờ bỏ phiếu cắt giảm quân viện cho chiến tranh Việt Nam năm xưa, cho nên Việt Nam Cộng Hòa đã phải chịu cái cảnh là bị xóa sổ trên bản đồ thế giới thôi. Đau buồn này làm sao chúng ta quên được, phải không quý vị, phải không chị?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín. Hôm qua mình rất vui Hoàng Tín ạ. Dạ, có nhiều cái chuyện vui lắm. Dạ, là tại vì có anh Lê Hòa Hiệp và cả gia đình anh luôn đều tới phụ giúp hết. Và chính thân ảnh là tới giúp chuyên chả giò, mà anh đó, trước kia là một vị cựu quân nhân binh chủng dù của quân lực Việt Nam Cộng Hòa nha. Dạ, dạ, cho nên mình rất là vui là anh Hiệp á, trước kia là một vị lính hào hùng lắm, là anh là từng là trong cái trận chiến mà Bình Long An Lộc đó, và tung hoành dọc ngang tại chiến trường như vậy, mà bây giờ làm bếp á, xuất sắc không thua gì các bà nội trợ nha. Cho nên mình có được cái recipe để làm chả giò từ anh á, rất là ngon. Dạ, rồi cả cái ngày thứ năm á, là mình và chị Tâm vợ anh á, cùng ngồi làm chả giò với nhau, rồi nói chuyện, rồi vui lắm. Dạ, rồi cũng có một dì ở trong cái nhóm khí công Hoàng Hạc cũng tới để mà phụ giúp nữa. Thì mình cũng được tới 240 cái chả giò lận. Cho nên mình cảm rất là cảm tạ tất cả những sự đóng góp của gia đình anh chị Hiệp. Vợ chồng con cái đều ra làm, rồi con dâu đó là cháu Dung thì tặng cho 10 cái gift certificate của tiệm LA Nails, mỗi tấm trị giá 15 đồng. Dạ, lúc đó thì có cái cô nhiếp ảnh gia tên là Lisa của Hội Cựu Chiến binh Mỹ lại chụp hình lúc anh Hiệp đang chiến chả giò nữa. Sáng nay thì mình ảnh đang viết một cái bài để đăng lên website của Hội Cựu Chiến binh, cũng như là sẽ đăng lên cái website của VACA, là của Vietnamese American Conservative Alliance á. Cái tựa đề của nó là Alliance Before and After the War. Yeah, không có cái gì đẹp bằng sau chiến tranh, là những cái sự mất mát, tủi hận của các vị của quân nhân Việt Nam Cộng Hòa mà đứng chiên chả giò để tặng cho các vị cựu chiến binh Mỹ tổ chức triển lãm xe hơi cổ cả. Cho nên mình rất cảm kích tấm lòng của tất cả những chủ doanh nhân Việt Nam, cũng như là tất cả các quý vị đã đến giúp. Thì thời tiết ngày hôm qua vào thu rất là đẹp, mát mẻ trong xanh, có DJ chơi nhạc sống, và các xe triển lãm thì trời ơi hay, đẹp lắm. Mình có chiếc là cả 80-90 tuổi rồi. Dạ, mình có chụp ít hình đăng lên trên Facebook cho bạn bè thân hữu xem.